Hà Tấn Phát nghỉ ở bên Khánh Hội, mỗi ngày đi làm việc xa đường, lại muốn ở một mình đặng thong thả mà đọc sách, nên xin phép với anh chị rồi mướn một căn phố trệt đường đất đỏ mà ở. Hà Tấn Tài cho tiền sắm đồ, dọn nhà, lại mướn dùng cho một người đi chợ nấu ăn nữa. Thầy giáo Phát ở Sài Gòn chẳng phải ở Tiểu Cần. Bây giờ thầy mặc đồ sắc sảo, nói chuyện lỗi lạc. Thấy ai sai hay là chơi quấy thì thầy rùng vai mà cười rồi bỏ qua, chớ không tức giận cãi lẫy như hồi trước vậy nữa. Thầy dọn nhà xong rồi mới viết thơ cho vợ hội đồng lợi hay và nhắc bà kiếm người đặng thầy sang bộ mà cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Cách ít ngày, vợ hội đồng lợi lên, lại có dắt con trai lớn là Hai Lộc đi theo. Thầy Phát làm việc trưa về nhà, thấy có vợ con hội đồng lợi thì thầy chào mừng lăng xăng rồi hỏi rằng:
"Sao? Cô có kiếm được người nào hay chưa? Tôi muốn làm cho rành rẽ, chứ tôi nói thì là chắc. Nếu kiếm không được ai thì tôi đứng bộ giùm luôn cho cũng được vậy. Cô cứ ở luôn cái nhà đó. Năm nay chừng gặt lúa thì cô thâu góp cái sở 50 mẫu phía sau nhà đó mà lấy. Rồi qua sang năm tôi sẽ giao đứt số đó cho cô, đặng cô trọn quyền, muốn cày cấy hay là muốn cho mướn tùy ý."
Vợ hội đồng lợi ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói rằng:
"Việc sang bộ chẳng khó gì. Tôi có hỏi rồi, họ nói chẳng cần phải kiếm ai làm chi, sang bộ cho thằng con tôi đây cũng được. Nhưng mà mẹ con tôi lên đây có ý muốn nói chuyện đó lại với thầy. Xin thầy thương, thầy là anh em, hồi trước cha bầy trẻ tin cậy thầy nên mới mượn thầy đứng bộ giùm, chứ không phải bán chát gì. Nay thầy tính như vậy thì tội nghiệp mẹ con tôi quá."
Thầy giáo Phát chau mày, ngó ngay vợ hội đồng lợi mà hỏi rằng:
"Cô nói cái gì vậy? Giấy tờ đã làm rành rẽ, tôi tốn mấy muôn đồng bạc mới khỏi ở tù và mới giữ được cái gia tài đó. Bây giờ cô biểu tôi trả hết lại cho cô hay sao?"
Hai Lộc bước lại gần mà nói rằng:
"Bẩm thầy, mẹ con tôi cũng biết thầy tốn bao nhiêu mà chống cự với chủ nợ nên mới giữ gia tài được đó. Mẹ con tôi xin thầy cho mẹ con tôi thối cái số tổn phí đó lại cho thầy, rồi thầy cho hết ruộng đất lại, chứ thầy cho có 50 mẫu. Còn thầy lấy 600 mẫu thì ức mẹ con tôi quá."
"Ai bày khôn cho chú đó? Sao hồi cha già nói kiện làm cho tôi với ông già chú bị án, chú không ra mà lo cho khỏi ở tù? Chú để cho tôi làm, nay được kiện rồi chú tới mà đòi hết gia tài lại. Tôi lấy nhân nghĩa mà ở với chú, chú lại không biết ơn, lại trổ mồi điếng mà đối với tôi. Chú làm hơi khôn, thôi tôi không cho gì hết."
"Bẩm thầy, tôi có nói gì đâu mà thầy cho tôi là điếng. Hồi trước cha tôi cậy thầy đứng bộ giùm, chứ có bán cho thầy đâu. Bây giờ thầy cho lại có 50 mẫu thì ức cho mẹ con tôi quá. Xin thầy nghĩ lại đó mà coi."
"Phải, hồi trước tôi đứng bộ giùm mà chuẩn bị án rồi, ông già chú còn làm thêm một cái giấy mà giao đứt cho tôi. Giấy ấy mẹ con chú có ký tên lăn tay đủ phép. Bây giờ chú còn nói gì nữa?"
"Bẩm, hồi đó dại nên mới đứng vô giấy đó chứ."
"Dại thì chịu, tôi vì ông già chú mà bị án, chuyện ấy chú không kể. Chú muốn đòi hết lại, dĩ như tôi dở tòa trên xử án tòa sơ, tôi bị ở tù, cha già quỷ tờ mua rồi thi hành phát mãi hết, chú mới làm sao? Tôi nói cho chú biết, tôi vay tiền bạc của anh tôi đặng mua gia tài đó, tôi không có tiền trả, anh tôi lấy hết rồi. Bây giờ không có đất đâu mà cho, về kiếm nhà khác mà ở đi. Chứ ít bữa đây sẽ có trưởng tòa đuổi ra khỏi nhà ra."
"Bẩm thầy, nếu thầy làm ức quá như vậy á thì tự nhiên tôi phải kiện."
"Chú giỏi, chú muốn kiện tới đâu thì kiện đi, kiện thì tôi đi hầu. Thôi về đi kiện đi, tôi không có đứt đâu mà cho, mà tôi cũng không muốn nói chuyện gì nữa hết."
Vợ hội đồng lợi đứng dậy nói rằng:
"Bẩm thầy, như vậy thì ức quá, ít nào thầy cũng chia hai ra chứ."
Thầy giáo Phát nạt rằng:
"Thôi, người không biết phải quấy, bây giờ một công đức tôi cũng không thèm cho, đừng có nói vậy."
Thầy nói dứt lời liền bỏ đi vô buồng. Vợ con Hội Đồng Lợi thủng thẳng bước ra cửa. Thầy giáo phát tưởng cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng là làm ơn nhiều lắm rồi. Không dè người ta tham quá, muốn đòi lại hết. Đòi không được lại xin chia phân nữa. Bởi vậy thầy giận hết sức. Chiều qua khánh hội mà thuật chuyện ấy cho anh chị nghe. Hà Tấn Tài nghe rồi cũng nổi giận nên nói rằng:
Em thấy thiên hạ hay chưa? Họ tham lắm, có ít rồi muốn có thêm cho nhiều. Em nghe lời qua, đừng thèm cho gì hết.
Vợ con Hội Đồng Lợi mướn một cái phòng trong khách sạn mà nghỉ. Hai mẹ con bàn tính với nhau, coi bây giờ phải làm sao. Hai Lộc nói cho mẹ biết, mình hâm kiện là có ý nói dọa, chớ chà già còn phải bị bác đơn. Mình đã có làm thêm một tờ mẹ con đồng đứng mà giao đức gia tài cho thầy phát, thì có thế gì mà kiện cho được. Bây giờ mình năn nỉ xin lãnh nhà cửa và 50 mẫu ruộng thì chắc được rồi. Mà trước khi xin lãnh số đó, mình nên dùng đủ cách thử coi. Như đòi hết lại không được, thì ít nào cũng đòi được phân nữa. Hai Lộc có một người bằng hữu làm việc tại Sài Gòn. Anh ta bèn đi kiếm người ấy mà thuật rõ việc nhà và hỏi coi bây giờ phải làm thế nào mà đòi gia tài lại. Người bạn công nhận nếu vào đơn nơi tòa hộ mà kiện thì chắc phải thất, rồi lại còn bị tổn phí đơn án nữa. Người khuyên Hai Lộc nên cậy sức một tờ báo chữ Pháp mà công kích thầy Hà Tấn Phát cho kịch liệt. Thầy Phát còn ở trong vòng quan lại, nếu bị nhật báo công kích thì tự nhiên thầy lo sợ. Chừng ấy mình tới thương nghị thì có lẽ thầy sẽ trả lại nhiều hơn cho em. Hai Lộc khen kế hay và cậy người bạn điều đình dùm. Vài ngày sau, tờ báo Nam Kỳ khởi đăng nói thầy giáo Hà Tấn Phát lãnh trách nhiệm giáo dục, nhưng mà sở hành của thầy trái với luân lý, trái với nhân đạo. Nhà nước bổ thầy đi dạy học tại Tiểu Cần, thầy làm bộ nhỏ nhoi, làm bộ thiệt thà, đặng mua lòng công chúng. Ông Hội Đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ lớn, lại có lòng hào hiệp. Vì trong nhà có việc nên cậy thầy đứng bộ ruộng đất dùm. Thầy thừa cơ đoạt hết sự nghiệp của người ta, làm cho Hội Đồng Lợi rầu rĩ phát đau mà chết. Rồi bây giờ vợ con nghèo nàn hết sức. Báo Nam Kỳ công kích luôn cho đến 3 bài. Bài thứ 3 nói vắn tắt như vậy: trong mấy số báo trước, chúng tôi vì luân lý, vì nhân đạo mà lôi thầy giáo Hà Tấn Phát ra giữa tòa án dư luận. Chúng tôi mới hay tin vợ con Hội Đồng Lợi quyết không chịu nhịn, đương sắp đặt tố cáo người bất lương ấy với quan trên và cầu xin quan trên trừng trị đặng răn kẻ khác. Vậy chúng tôi tạm ngừng vụ này để đợi coi sự tố cáo của vợ con Hội Đồng Lợi kết quả thế nào, rồi chúng tôi sẽ cho chư quý vị độc giả hay tiếp. Thầy Hạ Tấn Phát thấy báo Nam Kỳ công kích thì thầy hiểu ý vợ con Hội Đồng Lợi dùng trước hăm dọa. Thầy để ý chờ coi, nếu có ai lạ tới nhà mà nói dùng vụ gia tài thì thầy sẽ thưa cho cò bót bắt giữ tòa, làm một lần cho thiên hạ biết cái nghề nhục mạ hăm dọa người cũng có chỗ nguy hiểm. Thầy đợi mấy bữa mà không thấy ai tới nhà. Một buổi chiều lúc tan hầu, thầy Hạ Tấn Phát ra về. Vừa ra cửa gặp thầy Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long, vốn là thầy của thầy giáo Phát hồi trước. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, thầy giáo Phát ân cần mời thầy Phùng về nhà. Thầy Phát hỏi thầy Phùng lên Sài Gòn chơi hay là có việc chi. Thầy Phùng dụ dự một hồi rồi tỏ thiệt rằng:
Chẳng giấu chị em, thầy xin phép mà lên Sài Gòn đây cũng có việc riêng một chút. Số là thầy dạy học năm nay đã hơn 23 năm rồi, công phu dày lắm, Bởi vậy ông đốc học chạy giấy xin mời đại cho thầy đã 3 kỳ rồi, mà không biết tại sao thầy chưa được. Thầy mới hay em được quan trên bổ vào làm việc tại học chánh quản lý văn phòng, nên thầy lật đật lên đây kệ em coi chừng giùm. Nếu em có thể giúp lời được á thì xin em vui lòng giùm cho thầy. Vậy ấy thầy mang ơn lắm. Thầy cũng biết đời này tiền bạc là quý, chứ đồ đó không ích lợi gì. Nhưng mà mình làm việc lâu năm phải có đỏ đen với người ta, chứ trụi lũi coi cũng kỳ. Vậy em hãy ráng giúp thầy.
Thầy Phát nghe nói thì tức cười thầm, nhưng vì bởi trọng đạo thầy trò nên thầy không dám bình luận mà lại còn phải hứa lời. Lý Kỳ Phùng muốn tự giả ra khách sạn mà nghỉ, đặng khuya lên xe hơi mà về Vĩnh Long. Thầy Phát không cho, ân cần cầm ở lại nhà thầy mà nghỉ, rồi khuya ra xe về cũng được. Ăn cơm rồi, Lý Kỳ Phùng hỏi thầy Phát rằng:
Nè em làm sao mà hơn một tuần nay nhiệt trình nói em lung quá vậy? Chuyện thì có như vậy hay không?
Thưa thầy, chuyện thì có, nhưng mà không phải như nhiệt trình Nam Kỳ nói đó đâu.
Em phải làm sao chứ để cho Nam Kỳ nói hoài, sợ e quan trên không vui, mà công chúng họ cũng dị nghị.
Đối với quan trên thì em đã có làm đơn cắt nghĩa rành rẽ rồi, còn đối với nhà báo Nam Kỳ thì hôm nay em có ý chờ. Nếu họ sai ai lại nói lôi thôi về vụ đó thì em sẽ kêu lính bắt. Xin thầy chẳng nên lo cho em, mỗi việc gì em đều xét kỹ lưỡng rồi hết. Báo Nam Kỳ nói gian cho em, thầy chẳng cần phải để ý đến làm chi. Tờ báo đó nói xấu cho em thì sẽ có 2-3 tờ báo khác biết rõ công việc nên sẽ đính chánh lại.
Hai thầy trò đương nói chuyện tới đó thì có một người phát tơ đi phát thơ đem 2 số nhật trình mà đưa cho thầy Phát. Thầy Phát dở luôn 2 tờ nhật trình ra lật coi sơ qua rồi nói rằng:
Đây, báo Tấn Bộ và báo Sự Thực bữa nay nói tới vụ của em rồi đây, đem đọc cho thầy nghe.
Thầy Phát trải tờ báo Tấn Bộ trên bàn mà đọc như vậy.
Tựa bài báo là: Chẳng nên làm nhục nghề viết báo. Theo xã hội hiện thời, báo giới là một cái cơ quan mạnh mẽ để dìu dắt dư luận, để chỉ trích lộng quyền, để biện bác ngay gian, để binh vực công lý. Nói tóm một lời, báo giới có một phần trách nhiệm về cuộc thực dân trị nước. Vì tôn chỉ của báo giới cao thượng như vậy đó, nên người viết báo cần phải cẩn thận, bài ấn hành cần phải đúng đắn mới được. Chứ nghị luận hay là phê bình mà không đúng công lý thì chẳng những làm sai cái tôn chỉ của báo giới mà thôi, mà lại còn làm nhục cái nghề viết báo nữa. Chúng tôi lấy làm buồn vì có một ông bạn đồng nghiệp chữ pháp vì lợi hay vì hờn riêng chi đó, rồi không kể tôn chỉ của báo giới, không trọng chức nghiệp của người chấp bút, nói trót một tuần nay sướng lên công kích một vị giáo sư rất đúng đắn là thầy Hà Tấn Phát, công kích một cách rất kịch liệt mà rất vô lý. Từ bữa ông bạn đồng nghiệp khởi trận bút thì chúng tôi đã thấy rõ ông bạn vì cớ nào mà sanh sự, chứ chẳng phải vì ai oan ức hay là vì ai bị hiếp. Tuy vậy mà chúng tôi không muốn phản đối liền. Ý chúng tôi muốn, một là để coi cử chỉ của ông bạn ra thể nào, hai là cho người phóng sự xuống tiểu cần điều tra. Nay cuộc điều tra của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Chúng tôi cầm đủ trong tay những bằng chứng chắc cho ông giáo sư Hà Tấn Phát là một người trọng nhân nghĩa, chứ không phải là người giật của, mà lại chỉ rõ tờ báo Nam Kỳ binh kẻ dông ưng mà vu cáo người ngay thẳng. Chúng tôi xin độc giả đợi số báo sau, chúng tôi sẽ đăng các bằng cớ ấy rồi gỡ mặt nạ kẻ dông ưng bội nghĩa cho công chúng thấy chỗ ngay gian.
Thầy Phát đọc dứt rồi, thầy xếp tờ nhật trình, vừa cười vừa nói với Lý Kỳ Phùng rằng:
Thầy thấy hay chưa, em có làm bậy đâu, đem đọc luôn bài kia nữa coi họ nói giống gì.
Thầy bèn mở tờ báo Sự Thật ra mà đọc như vậy.
Tựa là: Chẳng nên cáo gian. Đầu một tuần nay, báo Nam Kỳ khai trận bút mà công kích giáo sư Hà Tấn Phát là một đấng thanh niên gồm đủ văn học với đạo đức. Những người quen biết với ông giáo sư Phát, ai hay tin cũng đều bất bình, nên đến tại bổn báo mà than phiền và xin bổn báo điều tra coi thiệt ông giáo sư Phát có tàn nhẫn đến nỗi gạt người mà đoạt hết sự nghiệp hay không. Chúng tôi vì công lý, nhất là vì tôn chỉ của bổn báo, nên điều tra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy rõ báo Nam Kỳ cáo gian. Chúng tôi thuật cái vụ mà ông giáo sư Phát bị công kích đó ra sau đây cho tường tất, đặng công chúng định tội báo Nam Kỳ là một tờ báo chuyên nghề nói xấu cho thiên hạ. Ông giáo sư Hà Tấn Phát năm trước dạy lớp nhất trường Sơn Học Tiểu Cần, có kết bạn cùng ông hội đồng Bành Đại Lợi, một vị điền chủ có 500-600 mẫu ruộng mà mắc nợ gần 100.000 đồng. Ông hội đồng Lợi mắc nợ mà trót mấy năm thâu lúa ruộng bao nhiêu, ông cứ để ăn xài, không trả lời trả vốn chi hết. Hai người chủ nợ hâm kiện, ông sợ chúng thi hành phát mãi nhà cửa ruộng đất hết, nên năn nỉ với ông giáo sư Phát xin làm ơn mua giùm sự sản của ông trước khi chủ nợ nó vô đơn kiện. Ông định bán hết nhà cửa 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần với 500 mẫu ruộng ở Phước Long, giá là 70.000 đồng bạc. Ông giáo sư Phát tuy không có số bạc lớn như vậy, nhưng mà ông có một người anh là Hà Tấn Tài ở Khánh Hội, đất Sài Gòn ai cũng biết là một vị cự phú. Ông Phát về thương lượng với ông Tài, rồi ông Tài mới cho ông Phát dây số bạc 80.000 mà mua hết sự sản của ông Lợi. Thiệt ra ông Phát mua ruộng đất đây là vì thấy gia đạo của ông Lợi bối rối thì thương, mà giá định đó có rẻ một chút, nếu để người khác mua cũng uổng, vì chủ nợ không thèm ốp ruộng đất trước, nên giấy tờ làm xong, tiền bạc chồng đủ thì quan cải bộ cho ông Phát đứng liền. Chủ nợ của ông Lợi hay ông ta lật nợ thì tức giận, bèn vào đơn mà kiện nhất diện, xin tòa buộc chủ bán với chủ mua về tội sang đoạt. Nhất diện xin tòa hủy tờ mua bán, đặng lấy gia tài của ông Lợi mà thi hành. Tòa sơ xử ông Lợi với ông Phát âm mưu sang đoạt của chủ nợ, nên phạt ông Lợi 1 năm tù và phạt ông Phát 6 tháng tù. Ông Phát sợ mất 70.000 đồng bạc mà lại còn ở tù, nên không nghe cho ông Lợi. Ông Lợi sợ nếu trả 70.000 đồng lại cho ông Phát thì ông Phát không lo nữa, rồi mình lại ở tù, mà lại ruộng đất còn bị chủ nợ thi hành. Bởi vậy, ông nói bạc đã tiêu xài hết rồi, và ông cùng vợ con làm thêm một tờ nữa mà giao đứt sự nghiệp hết thảy cho ông Phát. Nếu ông Phát chống cự với chủ nợ được thì lấy luôn gia tài ấy, còn như thua thì mất 70.000 đó. Ông Phát cùng thế nên phải ép lòng mà chịu, rồi xin chống án lên tòa trên. Ông phải dây thêm mấy chục ngàn nữa mà lo mướn trạng sư cải giúp mới đặng kiện, khỏi ở tù và khỏi mất đất. Ông Lợi không lo gì hết, mà nhờ đó cũng khỏi bị án. Ông không thiệt hại chỗ nào hết, bởi vì ông thiếu nợ. Sau đó, bề nào ruộng đất cũng tiêu. Bây giờ ông tiêu ruộng đất mà khỏi bị án, lại có thêm 70.000 thì ức nổi gì. Ngày ông Phát đặng kiện thì ông Lợi đã chết rồi. Ngày vào đó có bằng cớ chắc chắn, tại sao mà dám theo dệt rằng ông Phát giật gia tài nên ông Lợi tức mình mà chết. Ông Phát là một người thiệt đúng đắn, vì tình anh em mà thiếu chút nữa ông bị mất 70.000 đồng bạc và bị ở tù, bị mất chức. Tuy vậy mà ông không phiền, khi đặng kiện rồi thì ông liền xuống Tiểu Cần mà thăm vợ con hội đồng Lợi. Ông thấy ông Lợi mất, ông nghe vợ con ông Lợi than không nhà mà ở, không ruộng mà làm, ông động lòng thương, nên vì nghĩa cựu giao ông mới hứa cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Vợ con ông Lợi mừng quá, nên giữa đám tuần có đông người ra lại mà tạ ơn. Cách ít ngày, vợ con ông Lợi lại nghe lời kể bức lương xúi dục, lên Sài Gòn kiếm ông Phát mà hâm dọa đặng đòi hết gia tài lại. Chư độc giả nghĩ đó mà coi, ông Phát dây bạc mà mua có bằng cớ hẳn hoi, mua ruộng đất nhà cửa có giấy tờ đủ phép, hội đồng Lợi với vợ con làm thêm tờ mà giao đứt ruộng đất. Ông Phát cũng còn cầm tờ ấy trong tay. Bây giờ ông Phát thấy nghèo nên cho lại 50 mẫu ruộng với nhà cửa giá đáng vài muôn đồng bạc. Thì là ông Phát tử tế quá, sao lại vu cho ông đoạt điền sản. Chúng tôi nghe nói bây giờ ông Phát phiền, ông nhất định không cho một công đất nào hết. Ấy vậy, vợ con hội đồng Lợi mà không có nhà ở, không có ruộng làm đây, lỗi tại người chủ mua bày quấy. Chúng tôi tưởng bây giờ vợ con hội đồng Lợi phải đến nhà người nào bày mưu đó mà mắng, rồi đến năn nỉ lại với ông giáo sư Phát mà chịu lỗi và xin lãnh nhà cửa với 50 mẫu ruộng cho rồi. Chúng tôi biết ông giáo sư Phát là một người độ lượng lớn, chí khí cao, không lẽ ông cố chấp người có lỗi đã biết lỗi.
Thầy Phát đọc xong rồi, thầy buông tờ nhật báo, ngó Lý Kỳ Phùng mà nói rằng:
Đó, thầy xét coi em xấu chỗ nào. Kẻ quấy nói bậy, người phải thế cho em mà phản đối liền.
Ông Lý Kỳ Phùng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
đọc năm kỳ hôm nay thấy em xấu lắm. Bây giờ đọc hai báo này thì thấy em lại phải. Họ nói lộn xộn quá, biết đâu mà tin.
Thầy chẳng cần phải kiếm mà tin làm chi cho thất công, bởi vì cả ba tờ báo đều nói không đúng với sự thiệt hết thảy.
Ủa, sao vậy? Vậy chứ sự thiệt ra làm sao?
Dạ thưa, sự thiệt như vậy, em giấu ai chứ không lẽ giấu thầy. Hội đồng lợi mắc nợ nhiều quá, sợ chủ nợ kiện mà thi hành sự sản, mới lập mưu lật nợ, cậy em cho mượn tên, đặng sang bộ cho em đứng giùm. Em không có mua, mà cũng không có xuất một đồng bạc nào hết. Tiền làng thị nhận và tiền đóng bách phần, hội đồng lợi đều bao hết thảy. Em mới ra khỏi nhà trường, không hiểu luật pháp về điền thổ. Không về, làm như vậy là có tội. Chừng chủ nợ đâm đơn kiện, quan trên ngưng chức em, rồi tòa xử em 6 tháng tù. Thì em hết hồn hết vía, chạy qua Tiểu Cần, hỏi hội đồng lợi coi phải làm sao. Hội đồng lợi vô phương tận kế. Vì bị lo cải kiện với tòa sơ đã hết tiền, nên nói xui xị, đành chịu ở tù và để ruộng đất cho chủ nợ thi hành phát mãn. Ông nghĩ, em làm ơn mà phải bị án. Ông sợ em phiền, nên ông mới làm thêm một tờ, biểu vợ con đứng vô mà giao hết sự nghiệp cho em, ngày sau không được phép kêu nài. Em vẫn biết ông làm như vậy là muốn làm cho mát ruột em đó thôi, chứ sợ em ở tù, tòa đã làm án rồi, gia tài chắc sẽ bị chủ nợ đem ra phát mãi. Em làm sao hưởng được mà giao? Em ở phải, nên trời Phật không bỏ em. Em chống án lên tòa trên, nhờ có người anh của em lo lắng giùm, tốn hao gần 9.000 đồng bạc, em mới khỏi bị án và mới được làm chủ gia tài ấy. Thầy nghĩ đó con, em mà hưởng được gia tài của hội đồng lợi là nhờ phước đức riêng của em, nhờ Phật trời giúp, nhờ công của người anh của em lo giỏi, chứ em có giật của hội đồng lợi đâu. Nhưng muốn nói em giật thì là giật của chủ nợ, chứ hội đồng lợi bề nào cũng tiêu rồi, em có giật của ổng đâu. Mà chủ nợ đã lấy lời quá số vốn rồi, dầu thi hành ruộng đất không được cũng không thiệt hại gì đó. Bởi em không có ác tâm nên đặng kiện rồi, em xuống thăm vợ con ông hội đồng lợi. Em hứa cho lại nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Em làm ơn mà gần thọ hại, em lấy hết cũng không oán trách gì em được. Em cho lại một mớ là may, sao lại không biết ơn mà còn kiếm chuyện công kích em. Muốn tốt thì em tốt, muốn xấu thì em xấu với. Bây giờ em lấy luôn hết cho biết mặt em.
Nếu vậy thì báo Nam Kỳ nói phải, người ta mượn em đứng bộ giùm rồi em lấy luôn.
Thưa phải, nói chỗ đó thì nhầm, xong có lời giao, hễ em làm được thì em hưởng hết. Bây giờ đặng kiện thì em lấy, chứ em có cướp giật gì đâu.
Em nói phải, nhưng mà lấy hết đó thì trái đạo nghĩa một chút.
Em xin lỗi thầy, ở đời mà đạo nghĩa gì.
Em nói sao vậy? Ở đời bề nào cũng phải giữ can thường luân lý, cũng phải giữ nhân nghĩa làm gốc chứ.
Thưa thầy, em thất nghiệp gần 1.5 năm ở Sài Gòn, em quan sát nhân tình thế thái kỹ lưỡng. Em thấy rõ thiên hạ đời này, họ không lấy can thường luân lý hay nhân nghĩa đạo đức mà làm gốc đâu. Bất luận là bậc nào, họ đều đua nhau mà làm cho có tiền. Đời này tiền là gốc, chẳng có cái gì quý hơn tiền được hết.
Thiên hạ họ làm sao họ làm, mình cứ nắm giữ lời thánh hiền xưa chứ.
Lời thánh hiền? Lời thánh hiền hay là đời thánh hiền đó kìa. Chứ theo bây giờ thì em coi dở quá, mà mình làm theo lại hại cho mình nữa chứ. Thầy nghĩ đó con, như thánh hiền xưa nói, hoạch tài bất phú. Trời ơi, sao lại bất phú? Không nhọc sức mà được tiền thì là sướng lắm, mà hễ được tiền thì làm giàu ngay, tại sao mà nói bất phú? Còn câu á, tiền tài như phấn thổ thì sai nhiều nữa. Tiền tài là tiền tài, chứ tiền tài như phấn thổ sao được. Em nhớ câu nhân nghĩa thắng thiên kim, em bắt tức cười. Đời này nhân nghĩa thắng thiên kim không nổi đâu. Mình nghèo mình nói nhân nghĩa, ai thèm nghe. Chứ họ có thiên kim, họ nói bậy thiên hạ cũng giả rưng. Lại có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thầy xét cho kỹ mà coi, nghèo mà sạch giống gì, rách mà thơm sao được. Phải giàu người ta mới khen sạch, phải lành người ta mới khen thơm chứ.
Ông giáo Lý Kỳ Phùng ngồi thở ra mà nói rằng:
Em luận thì trái đạo lý, song nghe cũng có chỗ phải.
Thầy phát cười mà nói tiếp rằng:
Em xem xét kỹ rồi, tiền là cái nghĩa của sự sống đời nay. Chung quanh chúng ta đây, mà khắp trên mặt địa cầu cũng vậy, ai cũng mưu làm cho có tiền. Hễ có tiền nhiều là cao sang, còn không tiền thì là thấp hèn. Thiên hạ ai cũng lo giành giật tiền bạc. Nếu mình bo bo nắm chặt nhân nghĩa thì té ra mình khờ hơn người ta quá. Ở đời nào phải làm theo đời nấy. Mình giữ cái nhân nghĩa mà đối với cái đời tiền bạc này thì mình đã thua sút người ta, mà lại còn bị người ta chê cười nữa. Xin thầy xét cho kỹ coi có phải như vậy hay không.
Ông giáo Phụng chau mày gật đầu không cãi nữa. Khuya ông thức dậy sửa soạn ra xe mà về. Thầy Pháp đưa ông ra bến xe. Lúc đứng chờ xe, thầy thấy ông có sắc lo thì thầy nói rằng:
Bẩm thầy, hồi hôm em hầu chuyện với thầy, những lời em nghị luận có nhiều câu vô lễ, mà lại có nhiều câu lại quá đáng nữa. Em xin thầy thứ tội cho em. Bây giờ tánh tình em đổi khác hơn xưa, là vì em thấy đủ nhân tình thế thái rồi, chán ngán quá. Em làm phải, em bị người ta khi. Em ở phải, em bị người ta gạt. Em làm quấy, em được người ta khen. Em ở quấy, em được người ta trọng. Cái đời như vậy thì cần gì mà lo phải quấy. Vì vậy đó nên em phải lập tâm lăn lộn theo thiên hạ, đặng cho hiệp với nhân tình, đặng khỏi thua sút người ta. Em tự quyết, từ đài sắp lên đối với người đời, em chẳng để cho họ khi hay là họ gạt được em nữa đâu. Thiên hạ cư xử thế nào, em cũng cư xử theo họ như vậy. Tuy vậy mà dầu làm theo thiên hạ, chứ cái góc đạo đức em vẫn nắm vững bền, cái lòng nghĩa nhân em vẫn nuôi kỹ lưỡng. Nắm đạo đức, nuôi nghĩa nhân, đặng em vui riêng cái thú của em. Dầu ai biết hay là không biết cũng chẳng quan hệ gì, miễn lương tâm em thơ thới thì đủ. Xin thầy đừng có do những lời em luận hồi hôm đó mà đoán cho em đã trở nên một đứa gian dảo xảo trá. Đối với thiên hạ thì em cũng là một thằng điếm trong chợ xã hội này như họ vậy. Nhưng mà thằng điếm có lương tâm, có nhân nghĩa. Tuy vợ con hội đồng lợi đối với em khiếm nhã, em giận em nói vậy, chứ bề nào rồi đây em cũng làm cho có nhà mà ở, có ruộng mà làm. Còn em có lấy cho phần em bao nhiêu thì em lấy, đặng dùng làm việc nhân nghĩa với đời, cho thiên hạ biết tiền bạc là quý mà phải dùng nhầm chỗ mới quý, chứ không phải em lấy đặng xài phí bậy bạ như người ta vậy đâu.
Ông giáo Phụng chăm chỉ nghe dứt rồi, ông vỗ vai thầy Hạ Tấn Phát mà cười mà nói rằng:
Vậy mới đúng. Hồi trước á, thầy truyền cho em cái nhân đạo mà thôi. Bây giờ em cải lương, chế sửa cái nhân đạo ấy cho thích hiệp với thời cuộc thì hay lắm. Thầy cũng chịu chứ không cãi gì nữa.
Xe bóp kèn thúc hành khách, thầy trò bắt tay nhau mà từ biệt. Thầy lên xe, trò trở về Sài Gòn. Tháng 5 năm 1936.